Trang Trình và Thu Thủy xin chào mừng quý vị trở lại với loạt bài Biết chính phủ địa phương nơi mình ở. Tuần rồi thì chúng ta đã cùng cô Claudia Nguyễn, thị trưởng Hội đồng thành phố Yara, tìm hiểu về cách mà Hội đồng thành phố quản lý việc đậu xe, rồi giờ giấc đậu xe cũng như là miễn phí hay là thu phí. Tuần này thì chúng ta sẽ đến với một chủ đề khác, đó là Hội đồng thành phố quản lý thú cưng trong khu vực như thế nào và có các dịch vụ công cộng nào dành cho thú cưng.
Thu Thủy kính chào quý vị khán giả của đài SBS Việt ngữ và kính chào anh Đăng Trình. Anh Đăng Trình ơi, Thu Thủy nghe nói là khác với ở Việt Nam. Khi mà mình nuôi chó mèo ở Úc á, thì mình phải đăng ký với hội đồng địa phương. Vậy thì tại sao mình phải đăng ký và cái hình thức rồi quá trình đăng ký như thế nào? Nó có tốn kém không ha?
À vâng, quả thật là Úc là một quốc gia rất là yêu động vật, bởi vì theo số liệu của tổ chức Animal Medicines Australia thì tính đến năm 2022, Úc có khoảng 28,7 triệu thú cưng và có 6,9 triệu gia đình có nuôi thú cưng, tức là tới hơn 2 phần 3 số hộ gia đình tại Úc lận, thưa quý vị. Và rất nhiều người trong số này chỉ mới bắt đầu nuôi thú cưng để mà bầu bạn trong đại dịch COVID. Bên cạnh đó thì có một số mục đích khác như là nuôi chó để giữ nhà hay là để dẫn đường cho người khiếm thị, vân vân. Và nói về việc đăng ký chó mèo thì mỗi tiểu bang hay là thậm chí mỗi hội đồng địa phương sẽ có một cái quy định khác nhau. Đang trình lấy ví dụ như là ở Victoria thì chó mèo trên 3 tháng tuổi phải đăng ký với hội đồng địa phương và mức phí cũng khác nhau, chẳng hạn như là ở Brisbane thì mèo là 81 đô, nếu mà đã triệt sản và gắn microchip thì là 30 đô. Chó là 175 đô và nếu đã triệt sản và gắn microchip thì là 56 đô. Đây là lệ phí thường niên và phải được gia hạn trước ngày 10 tháng 4 mỗi năm. Còn ở New South Wales thì chó mèo trên 6 tháng tuổi phải đăng ký và mức phí này chỉ phải trả một lần mà thôi. Số tiền này là để đầu tư cho các công viên dành cho chó, dog park. Nếu mà những quý vị nào mới qua Úc lần đầu thì sẽ rất là ngạc nhiên là ở đây không chỉ có công viên cây xanh dành cho mọi người đi bộ tập thể dục mà có những công viên dành riêng cho chó nữa. Và có những cái bãi biển dành riêng cho chó nữa luôn. Và trạm cứu hộ động vật giúp chó mèo đi lạc tìm lại chủ, rồi có những cái đội ngũ nhân viên để mà thanh tra các dịch vụ phối giống chó mèo, thanh tra các cửa hàng thú cưng hay là giải quyết các tranh chấp và phàn nàn về vật nuôi, vân vân. Ngoài ra quý vị cũng lưu ý là ở Úc có giới hạn số chó mèo mà mỗi hộ gia đình được nuôi. Quý vị có thể lên trang web của hội đồng địa phương để mà tìm hiểu thêm, đăng ký online hay là đến trực tiếp văn phòng của hội đồng địa phương để mà thực hiện những cái việc này.
Anh Đăng Trình ơi, có thể là cho Thu Thủy biết được là khi mà ở Úc á, thì có bắt buộc là chó mèo phải triệt sản mới được nuôi không anh?
À vâng, thì đây cũng là một cái vấn đề nó gây tranh cãi bởi vì một số chủ nuôi đang trình biết là họ cảm thấy tội nghiệp khi mà phải triệt sản chó mèo của mình hay là họ nghĩ là khi mà triệt sản thì chó mèo nó sẽ trở nên lười vận động hơn. Ở Úc thì tùy vào mỗi tiểu bang và hội đồng địa phương, chẳng hạn như là ở Victoria và New South Wales thì tiểu bang không bắt buộc nhưng mà ở ACT á, thì chó trên 6 tháng tuổi và mèo trên 3 tháng tuổi phải được triệt sản. Tiếng Anh họ hay nói là desex. Và quý vị có thể đến phòng khám thú y để mà triệt sản hoặc là tìm hiểu xem là hội đồng địa phương của mình có cái chương trình giảm giá nào để mà triệt sản thú nuôi trong năm hay không. Hầu hết chó mèo từ 3 tháng tuổi thì đã có thể triệt sản rồi. Triệt sản theo các thông tin trên các web của trạm cứu hộ động vật hay là các phòng mạch thú y á, thì họ nói là triệt sản giúp giảm một số cái rủi ro sức khỏe như là ngoài ra thì giảm ham muốn bỏ nhà đi bụi nè. Rồi giảm các hành vi tình dục của chó mèo để mà ngăn ngừa chó mèo mang thai ngoài ý muốn. Quý vị thấy là có rất là nhiều trường hợp chúng ta thấy mèo hoang, nhất là mèo hoang hoặc là mèo con bị bỏ rơi ngoài đường rất là tội nghiệp. Thì khi mà mình triệt sản chó mèo trong nhà như vậy thì họ nói là giúp giảm những cái trường hợp đáng thương như vậy và một số trường hợp đáng tiếc nữa.
Như Thu Thủy cũng có biết đó, là hình như anh Đăng Trình cũng có nuôi một con chó trong nhà. Vậy thì anh Đăng Trình ơi, không biết là cái chi phí nuôi thế là nuôi thú cưng ở Úc á, không biết nó có đắt tiền không anh, nó có tốn kém hơn so với ở Việt Nam không? Bởi vì Thu Thủy biết á, là ở Việt Nam á, thông thường mà họ nuôi thú cưng á, thì đối với là chó là họ hay cho ăn những thức ăn thừa, nhưng mà Thu Thủy thấy là ở bên Úc, người dân ở xứ đây họ không có cái văn hóa như vậy, và thường là họ sẽ mua cái loại thức ăn riêng luôn dành cho thú cưng của mình. Thì anh chị có thể chia sẻ thêm về cái điều mà khi mà mình nuôi thú cưng ở Úc được không ạ?
À, vâng, cảm ơn Thu Thủy. Thực ra thì như Đăng Trình đã nói ở đầu chương trình thì Úc là một cái quốc gia rất là yêu động vật. Cho nên khi mà mình quyết định nuôi một con chó hay con mèo thì thông thường người ta cũng sẽ phải tìm hiểu trước rất là nhiều thứ. Không chỉ là về giống chó khác nhau, giống mèo khác nhau, mà những cái thứ gì mà ta có thể cho chó hoặc mèo ăn hoặc là không thể cho chó hoặc mèo ăn. Chẳng hạn như là không phải là đồ ăn nào mà con người ăn được thì chó cũng ăn được. Theo Đăng Trình được biết là chẳng hạn như là bơ, avocado nè, hay là sô cô la nè, là chó không được ăn. Còn một vài thứ khác nữa, hay là Việt Nam mình thì hay cho chó gặm xương. Mình hay cứ nghĩ cái hình ảnh là chó thì thích gặm xương, thì ngay cả xương gà nó cũng cho chó ăn. Nhưng mà một số người bên này thì họ nói là xương gà nó rất là nhỏ và nó dễ bể ra, để mà có những cái gai nhọn rất là dễ đâm vào bên trong của con chó, cho nên họ chỉ cho con chó gặm những cái cục xương lớn để mình và gặm xương cũng là một cách để mà con chó nó tiêu bớt năng lượng, tiêu bớt thời gian nữa. Thì ví dụ là vậy. Thì ở đây cái việc nuôi chó là tùy mỗi gia đình nữa. Họ có thể người nào mà có nhiều thời gian hoặc là có khả năng tài chính thì họ thậm chí nấu riêng cho chó nữa. Họ nấu riêng cơm rồi cá hồi rồi hoặc là thịt gà mà không có da, không có xương, vân vân. Hoặc không thì họ có thể mua những cái dry food, những cái đồ ăn khô hoặc là đồ ăn ướt, có rất là nhiều hãng để mà cho con chó của họ. Và thông thường là nếu mà nuôi chó từ nhỏ thì giống như là Trình thì Trình sẽ thử rất là nhiều cái loại thức ăn, nhiều cái nhãn hàng khác nhau để xem con chó của mình nó thích cái loại nào thì mình sẽ tiếp tục mua cái đó. Hoặc là khi mà mình đi khám hoặc là chích ngừa cho chó hàng năm thì mình cũng có thể nói chuyện với bác sĩ thú y để mà họ có thể gợi ý hoặc là khuyến khích coi là nên mua cái nhãn hàng nào hay là mua cái loại thức ăn nào cho con chó của mình. Vậy thì trở lại với cái câu hỏi của Thủy thì là có tốn tiền hay không, thì tất cả là tùy thuộc là mình cho nó ăn gì, nhãn hàng gì. Và ở đây thì cái quan trọng nhất là khi mà mình cho nó ăn cái gì thì mình cũng nên lên mạng search Google rất là nhanh thôi, là cái đó nó có an toàn cho chó hay mèo hay là vật nuôi của mình hay không.
Vậy anh Trình ơi, còn một câu hỏi nữa là nếu mà mình ra đường mình đi dạo nè, rồi tự nhiên mình bị chó mèo tấn công á, thì lúc này mình sẽ phải làm sao không anh?
Thực ra thì Đăng Trình chưa bao giờ gặp trường hợp là chó mèo nó tấn công người ở Úc. Nhưng mà ở Úc thì các hội đồng địa phương và chính phủ có những cái quy định rất là rõ ràng về việc này. Đặc biệt là khi mà chủ nuôi bên này mà họ đã nuôi chó từ nhỏ hay là họ nhận nuôi chó từ shelter thì họ đều biết trước cái tính cách của con chó, cho nên thường là họ sẽ xích nó khi đi ra đường. Chỉ những cái con chó nào mà nó hơi gọi là thân thiện quá mức thì nhiều khi nó sẽ chồm lên người lạ này nọ, nhưng mà đó thì không có phải là tấn công. Nhưng mà nói về cái việc trong cái trường hợp không may mà xảy ra cái vụ mà chó tấn công người hoặc là vật nuôi khác, thì nếu mà quý vị là người bị tấn công hoặc là chó của quý vị bị tấn công thì nên trình báo cho hội đồng địa phương càng sớm càng tốt. Và quý vị có thể cung cấp những cái thông tin như là ngày giờ rồi địa điểm xảy ra cái vụ tấn công, họ tên của người chủ, số đăng ký của chó, hình chụp chó, rồi vết thương, rồi chi tiết sự việc, thông tin của nhân chứng nếu có nữa. Nó giống như là quý vị bị đụng xe vậy đó, quý vị cũng phải trao đổi thông tin với cái người bên kia. Nếu mà cái vụ tấn công nó xảy ra vào ngoài giờ hành chính thì quý vị có thể trình báo tại đồn cảnh sát địa phương thay vì đến hội đồng thành phố. Theo các thông tin được đăng trên trang web của hội đồng thành phố, chẳng hạn như là hội đồng thành phố Gia Rai đi, thì là hầu hết các vụ tấn công chó hoặc là tấn công người thì xảy ra ở nơi công cộng, trên đường phố hoặc là công viên dành cho chó đi. Vì vậy là nên nhớ là khi mà dẫn chó đi dạo ngoài đường thì quý vị nên đeo dây xích cho chó ở nơi công cộng, trừ những nơi có bảng off leash, tức là được phép mở dây xích. Nhưng mà ngay cả ở những cái khu vực off leash như vậy á, thì người chủ cũng phải luôn giám sát để mà chó của mình không có cái biểu hiện đe dọa hoặc là tấn công một cái người hay là con chó nào khác. Tại vì đôi khi thì chó nó sẽ rất thân thiện với mình, với người chủ hoặc là với những người mà nó biết, nhưng mà khi gặp người lạ hay là cảm thấy bị đe dọa cảm thấy là cái lãnh thổ, cái territory, cái lãnh thổ của nó bị đe dọa thì nó sẽ có những cái biểu hiện khá là giận dữ, thì mình phải nhớ luôn giám sát nó để mà không có xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như vậy. Nếu mà chó của quý vị tấn công người hoặc là vật nuôi khác thì quý vị có thể bị phạt tiền đến vài ngàn đô la hay là thậm chí bị phạt tù, và chó của quý vị cũng có thể bị bắt và tiêu hủy tùy vào cái mức độ nghiêm trọng. Và nếu mà trường hợp như vậy thì những cái tổ chức như là Legal Aid cũng có thể cung cấp những cái hỗ trợ pháp lý trong những cái vụ như vậy.
Có một câu hỏi mà em chắc chắn là khán giả cũng sẽ rất là thắc mắc nè, đó chính là phúc lợi của động vật. Nghe cái nghe thì nó hơi lạ đúng không anh? Anh có thể giải thích về vấn đề này được không ạ?
Vâng, như là SBS cũng có đăng một số bài trước đây về cái gọi là phúc lợi động vật, hay là tiếng Anh là Animal Welfare đi. Thì mỗi cái tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ có một cái đạo luật về phúc lợi động vật khác nhau. Thế nhưng mà các đạo luật này thì đều nghiêm cấm gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho động vật nữa. Trong một cái bài viết trước đây trên SBS thì tiến sĩ Sarah Zito thuộc tổ chức RSPCA Australia có nói là người chủ phải bảo đảm rằng vật nuôi có đầy đủ thức ăn, nước uống, có điều kiện sống phù hợp, và mọi tác hại đối với vật nuôi thì đều được ngăn chặn hoặc là giảm thiểu. Nghĩa vụ chăm sóc nó cũng áp dụng khi mà bạn chăm sóc cho vật nuôi của người khác tại nhà hoặc là trên xe của bạn. Và đặc biệt, cái việc bỏ mặc hay là bỏ rơi, tức là quăng vật nuôi ngoài đường hay thế nào đó, là một cái hành vi phạm tội nghiêm trọng. Hành vi cố tình hoặc là vô ý ngược đãi động vật có thể dẫn đến những cái hình phạt khác nhau giữa các tiểu bang. Chẳng hạn như là hành vi ngược đãi động vật nghiêm trọng thì có thể lên đến hơn 200.000 đô la hoặc là hơn 1 triệu đô la đối với doanh nghiệp chẳng hạn. Và những cái thông tin chúng tôi cung cấp ngày hôm nay đó là những cái thông tin cơ bản và mang tính tham khảo. Dĩ nhiên là có rất là nhiều cái vấn đề khác liên quan tới vật nuôi hay là động vật. Chẳng hạn như là một ngày nào đó mà quý vị thấy ai đó bỏ cái khay và có những con mèo hoang, mèo con mà mèo hoang trước nhà mình thì sao? Hay là những cái trường hợp mà chó của người khác mà phá vườn hoa của mình thì sao? Thì có rất là nhiều cái trường hợp nhỏ nhỏ như vậy nữa. Thì hy vọng là với những cái thông tin mà rất là cơ bản thôi chúng tôi cung cấp bữa nay thì quý vị sẽ hiểu được và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn, có thể là lên trang web của hội đồng địa phương của mình hoặc là liên lạc trực tiếp với văn phòng của hội đồng địa phương để mà tìm hiểu thêm về những cái trường hợp riêng của quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi loạt bài biết chính phủ địa phương nơi mình ở. Và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan tới các dịch vụ của hội đồng địa phương thì có thể gửi về cho SBS và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những chương trình kỳ sau ạ.
Xin cảm ơn anh Đăng Trình đã chia sẻ rất là nhiều thông tin hữu ích về việc nuôi thú cưng ở Úc. Mong rằng quý vị khán giả đã có một bức tranh tổng quan những thông tin rất là cơ bản về việc nuôi thú cưng. Nếu quý vị bắt đầu muốn nuôi con thú cưng thì đừng đừng quên là phải tìm hiểu rất là kỹ nhé quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thu Thủy và Đăng Trình xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.